Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, cả gia đình anh Cự Sắc quyết định lên đường vào Huế từ sáng sớm. Chị Cự Sắc dặn dò em gái, con gái ở nhà nhớ chăm sóc bà chu đáo. Không khí chia tay thật bùi ngùi, xúc động. Thanh không dám nhìn ai, em trốn trong buồn khóc. Mọi người đã đến rất đông, từ trong nhà, ngoài ngõ, dọc đường dân làng đã đứng cả hai bên. Ai ai cũng muốn ra chào một tiếng. Đón nhận tình cảm nồng ấm của dân làng, anh Cự Sắc chắp tay cảm tạ. Ngoài cổng làng, ông Sẩm ca một bài rất xúc động, khiến chị Cự Sắc ứa nước mắt. Đây là lần đầu tiên chị theo chồng con rời quê vào kinh đô. Cả nhà đi khá xa làng mà người dân vẫn cứ đứng dõi theo mãi. Con đường Thiên Lý vào kinh đô Huế thưa thớt bóng người. Gia đình anh Cự Sắc kết bạn với một số khách bộ hành để cùng đi. Họ phải vượt qua những chặng đường hẻo lánh, những khu rừng rậm rạp, nhiều thú dữ và nạn cướp đường. Ngày đi, đêm dừng chân xin nghỉ tạm ở những nhà dân gần đường cái. Cả gia đình anh Cự Sắc trải qua những vất vả vì các con còn nhỏ. Chị Cự Sắc phải gánh nặng bao nhiêu đồ dùng, sách vở của chồng con. Chỉ có cậu bé Côn là vô tư, bám theo chân cha chuyện trò tiếu tích. Cái gì cũng tò mò, hỏi chuyện. Cậu bé còn đặt về rất hay, đọc cho cha mẹ nghe khi dừng chân nghỉ ngơi dọc đường. Anh Cự Sắc rất vui vì trí thông minh, nhanh nhẹn của con. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Các em cùng nghe tiếp những trang tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của cô Bạch Phượng. Các em nhé!
Nghe lời mẹ, Côn vui vẻ bám lưng cha, chùm kín tơi lá, đi trong mưa gió. Vào đến đèo ngang, trời trong vắt, gió biển gọi cây ngàn. Gia đình anh Sắc nghỉ chân trên bãi cỏ dưới chân đèo. Chị Sắc lúi húi soạn cơm nắm, cảm muối để chồng con ăn cho chắc bụng trước lúc vượt đèo. Anh Sắc giở sách lịch xem ngày, giờ. Bé Khiêm ngồi bệt xuống cỏ, ôm bàn chân tấy đỏ. Chị Sắc giục bé Khiêm. Mẹ đã nhủ con là phải dầm nước đái của mình lên hai bàn chân thì khỏi. Nước đái nóng từ trong người ra là một liều thuốc quý đó, con ạ. Lần đầu thấy cái dãy núi cao nằm chắn ngang con đường Thiên Lý. Bé Côn đứng tần ngần, tay mân mê cái vuốt hổ bịt bạc sâu vào cái vòng bạc treo ở cổ, mắt đăm đăm nhìn lên đỉnh đèo ngang. Gió biển lật lật tả áo năm thân, hai cụm tóc trái đào bay lòa xòa quanh đầu mà bé Côn vẫn không hay biết. Bất chợt, Côn hỏi, cha ơi cha, trên đỉnh núi kia có cái chi vắt qua núi, màu đo đỏ như sợi dây ngoằn ngoèo ấy cha. Anh Sắc nhìn lên đèo. Ồ, cái như sợi dây đo đỏ nằm ngoằn ngoèo trên núi ấy là con đường mòn đó con ạ. Lát nữa, cha con mình sẽ leo lên đó rồi mới sang bên kia dãy núi được. Côn nhảy lò cò, miệng líu lo. Núi cõng con đường mòn, cha thì cõng theo con. Núi nằm ì một chỗ, cha đi cúi lom khom. Đường bám lì lưng núi, con tập chạy lon ton. Cha siêng hơn hòn núi, con đường lười hơn con. Anh Sắc gập sách lại, mỉm cười, mắt lấp lánh niềm vui, nhìn hai đứa con trai. Chị Sắc thì phủi phủi bàn tay, rồi xoa đầu bé Côn. Con nhìn phong cảnh mà vẫn ngay thành vần thành vè, còn anh cả thì chậm chạp, thua em rồi nớ. Khiêm phụng phịu, nó được cha cõng trên lưng, con bì với nó mô được. Côn ngồi thụp xuống bên anh, tay nhón miếng cơm nắm, thanh minh. Em lớn bằng anh, em cũng tự đi được như anh mà. Anh Sắc giọng ân cần. Ăn quàng cho xong bữa, để còn leo dốc kẻo tối giữa chuông, các con ơi. Mặt trời ngó xuống đỉnh đèo, bé Côn đòi cha cho được tự leo lên dốc. Lúc nào mệt thì cha hẵng cõng. Khiêm đi trước, bé Côn níu bàn tay cha đi theo sau anh. Chị Sắc gánh chĩu vai đi sau cùng. Nắng xiên khoai, bóng bốn người đổ dài trên đèo thăm thẳm cao. Qua khúc lượn quanh sườn núi, gió lồng đầy lùi lại. Họ phải nhoai người lên phía trước, tay níu cây bên đường mới bước lên được từng bậc dốc. Bé Côn bám sát theo anh, bàn chân mum múp phải xòe ngón ra bấm vào mớm đá. Anh Sắc đi sau, một tay vịn cây, một tay đỡ lấy mông của bé Côn mà đẩy lên dốc. Chị Sắc áo sũng mồ hôi, vẫn theo sát gót chồng con. Đằng sau chị Sắc còn có những tốp người đi vào kinh đô cũng đang tiếp tục vượt đèo. Trên đỉnh đèo cao, gió lộng, biển trải dưới chân đèo, xa mênh mang. Mọi người ngồi nghỉ chân, phanh ngực đón gió lành. Bé Côn trầm trồ nhìn xa phía chân trời. Cha ơi cha, cái ao lớn quá. Anh Sắc cười bảo, biển đó con ơi. Khiêm cũng nhìn theo hướng nhìn của em và quên cả bỏng rát trên hai chân la to. Ồ, biển, biển. Côn lại chỉ trỏ. Ồ, bò, con bò to lội trên biển. Anh Sắc cười, chị Sắc càng không nén được tức cười về cái nhìn ngộ nghĩnh của con. Anh Sắc giải thích. Không phải bò đâu, con ơi, thuyền đó. Thuyền chạy bằng buồm theo chiều gió. Con nhớ chưa? Côn lại nhảy tâng tâng. Biển là ao lớn, thuyền là con bò. Thuyền ăn gió no, lội trên mặt nước. Em nhìn thấy trước, anh trông thấy sau. Ta lớn mau mau, vượt qua ao lớn. Anh Sắc bâng khuâng nhìn con và cảm thấy ở đứa con có thiên tư khác thường. Côn ôm lấy cổ cha, bóng trải dài trên đỉnh đèo ngang cao vòi vọi. Biển xanh xa vẫy gọi dưới chân bé Nguyễn Sinh Côn. Từ trong triền núi xa xa, vọng tới tiếng chim cuốc cuốc, ra ra, cuốc cuốc, ra ra. Côn hỏi cha, ở đây cũng có chim cuốc và có cả tiếng chim chi đó nữa. Nghe ra xa, lạ quá cha ạ. Vì có loài chim ấy kêu mà người xưa đi qua đây đã vịnh thơ. Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, thương nhà mỏi miệng cái xa xa. Thơ của bà huyện Thanh Quan. Côn hai tay vẫn ôm chặt cổ cha, nhắc từng tiếng thơ. Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, theo nhịp bước của cha, xuống dốc đèo ngang. Sau một tháng đi bộ ròng rã trên con đường dài hàng trăm dặm, gia đình anh cử nhân Nguyễn Sinh Sắc vào tới kinh đô Huế. Anh đưa vợ con đến ở đậu tại ngôi nhà tranh ba gian, có một trái làm bếp. Ngôi nhà này cùng trong một dãy nhà đồng loạt, gần viện Đô Sát, tại thành nội. Đây là nhà dành cho những viên chức nghèo và gia đình lính khố vàng ở nhờ. Một ông già đầu bếp của đội lính khố vàng hết tuổi ở lính đưa vợ con về quê đã nhường lại ngôi nhà cho anh Cử Sắc. Với ba gian nhà xinh xắn, anh Sắc bố trí một gian phía ngoài gần con đường đi ra cửa hậu thành làm chỗ dạy học cho hai con trai của mình và con em một số người quen thuộc. Gian giữa là nơi thờ gia tiên và kê bộ ván để tiếp bạn lúc ban ngày. Tối là nơi ngủ của anh Sắc và bé Khiêm. Gian trong với cái trái nấu bếp là buồng, đặt khung cửi sát cửa sổ và lối đi ra nhà ngoài. Nửa trong cây giường ngủ của chị Sắc và bé Côn. Nơi ăn chốn ở đã định, chị Sắc bắt tay vào công việc kéo sợi, dệt vải, lấy công làm lãi để nuôi con giúp chồng ăn học. Anh Sắc vào học quốc tử giám, đổi tên là Nguyễn Sinh Huy. Nhưng bạn bè anh, bà con cùng xóm quen gọi là ông cử nghệ, bà cử nghệ. Hằng ngày, anh đi bộ hàng dặm đường đến lớp học. Trường quốc tử giám ở tận bên tả ngạn con sông Hương, phía tây thành Huế, thuộc xã An Ninh Thượng, huyện Hương Trà. Những giám sinh hầu hết là con cháu nhà vua, con cháu các quan đại thần. Họ đi dự bình văn bằng xe song mã, hai ngựa kéo, hoặc xe song loan, gần như cái kiệu do hai người khiêng. Quần là áo lượt, có tiểu đồng hầu cháp đi theo. Riêng anh Cử Sắc thì vẫn cái ô gọng đồng cũ kỹ, đi guốc mộc. Sáng ra, anh ăn qua loa với vợ con, mang theo đến trường một ít khoai lang, dăm ba quả cà hoặc đùn cơm độn ngô, khoai, chút cá mặn để ăn trưa. Xế chiều, anh về nhà, bắt tay vào việc dạy học. Nghe tiếng ông cử nghệ chữ nhiều và đức độ cao, nhiều người đến xin cho con học. Vì bận học để thi hội, anh Sắc không nhận nhiều học trò. Anh kèm cho con học và dạy thêm dăm em nữa. Trong số đó có công tôn nữ Huệ Minh, Diệp Văn Kỳ. Lần đầu tiên đến kinh thành Huế, Côn ngơ ngác như chú nai con lạc giữa vườn hoa nhiều sắc màu rực rỡ và xen lẫn những cỏ gai khác lạ. Côn đi bên cha mà lại nhớ lời căn dặn của cha hôm đi thi hội về. Với cái tuổi của con, nghe điều gì, thấy việc gì đều là những bài học vỡ lòng. Côn và anh cả Khiêm được cha dẫn đi xem phong cảnh của đất thần kinh. Sau những cơn mưa, Huế ủ màu ảm đạm. Côn nhìn từng đám mây đục trôi trên bầu trời xám trì. Đỉnh núi phía tây kinh thành, những làn mây quấn hình vành khăn trắng xốp. Côn định hỏi cha tên của hòn núi mờ ảo giữa mây răng như cảnh núi non trong truyện cổ tích, thì trước mắt Côn đã hiện ra một dòng sông phẳng lặng. Côn thủ thỉ hỏi: "Cha ơi cha, con sông Ni có tên gọi không hả cha?" "Có chứ con, tên nó là Hương, sông Hương." "Nước sông Ni thơm lắm phải không cha?" "Sao con nghĩ rằng nước của con sông Ni thơm?" "Ở nhà ta thường thắp hương cúng, con thấy thơm lắm. Con nghĩ nước con sông Ni cũng phải thơm thì người ta mới đặt tên nó là Hương, phải không cha?" Anh Cử Sắc chỉ cười. Không được cha giải thích về cái tên con sông đẹp như tên người con gái soi bóng kinh thành, Côn càng để mắt quan sát tỉ mỉ mọi cảnh sắc trên đất thần kinh. Những cột khói bên sông, hình nấm, rát mỏng trên mái nhà, ngói vảy rồng. Từng cơn gió đổ dài theo dòng sông xanh xa hun hút, kéo theo những lớp sóng lăn tăn như những nếp da nhăn trên vầng trán ông già mù ở làng chùa mỗi khi ca những bài ca thương nước, loạn ly. "Nhà lầu đây phải không cha?" "Đây là ngọ môn, tức là cửa chính của hoàng thành, con ạ." Anh Sắc chỉ dẫn cho hai con của mình thấy nơi vua và triều đình nhà Nguyễn ở. Côn và Khiêm ngơ ngác trước những tòa lâu đài nguy nga. Từ lối cửa ra vào thành đến những bậc xây xuống bến Phu Vân Lâu đều ngợp mắt thơ ngây của hai anh em Côn. Cái hình ảnh cung điện nhà vua, chàng hoàng tử, nàng công chúa trong các chuyện cổ tích được bà, mẹ kể cho nghe trong những đêm khuya ở quê nhà lại hiện đến chen lấn với cảnh tượng thực đang bày ra trước tầm mắt của Côn. Côn nói với cha: "Con ngỡ ở làng ta mới có những người đói rách, nhà cửa tồi tàn khổ sở. Đây là kẻ chợ, là kinh thành, nơi vua ở mà vẫn có nhiều nhà tranh lụp sụp, nhiều người quần áo rách mướp, có cả những người đi ăn mày nữa." Anh Sắc giọng nghiêm khắc: "Con còn bé, đừng vội nghĩ những việc của người lớn." Bé Khiêm mắng em: "Mới nứt mắt mà hỏi giặt chuyện của người lớn. Lần sau cha đừng cho nó đi chơi phố nữa, cha ạ."
Các em vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Câu chuyện tiếp theo về gia đình cậu bé Côn như thế nào, mời các em theo dõi vào tuần sau. Những người thực hiện chương trình, xin chào các em.